cái chết và màu sô-cô-la. Trước hết là màu sắc, rồi đến những con người. Đó là cách tôi thường nhìn vào sự việc, hay ít ra là cách tôi cố gắng nhìn vào sự việc. Sau đây là một thực tế nho nhỏ. Bạn sẽ chết. Tôi thực sự rất cố gắng duy trì thái độ vui vẻ đối với toàn bộ chủ đề này, dù hầu hết mọi người đều khó mà tin được điều đó. Mặc cho tôi có cam đoan long trọng thế nào đi nữa, làm ơn hãy tin tôi. Rõ ràng là tôi có thể trở nên vui vẻ được chứ. Tôi có thể cư xử nhã nhặn, dễ chịu, lịch sự, và chỉ trong một chừng mực nào đó thôi nhé. Đừng đòi hỏi ở tôi sự tử tế. Cái sự tử tế ấy chả có dây mơ rễ má gì đến tôi sức. Phản ứng đối với thực tế nói trên, điều này làm bạn lo lắng. Nghe đây, đừng sợ. Tôi sẽ chẳng là gì hết nếu không công bằng. Dĩ nhiên rồi, một lời giới thiệu, một khởi đầu, phép lịch sự của tôi để ở đâu cơ chứ? Tôi có thể tự giới thiệu mình cho phải đạo. Song quả thực, việc đó không cần thiết. Bạn sẽ biết tôi là ai vào đúng thời điểm thích hợp. Điều này phụ thuộc vào rất nhiều chuyện có thể xảy ra. Chỉ cần nói rằng đến một lúc nào đó thì tôi sẽ ở sát bên cạnh bạn, thân ái hết mức có thể. Linh hồn của bạn rồi sẽ yên vị trong vòng tay tôi, một sắc màu đậm lại trên vai tôi, rồi tôi sẽ nhẹ nhàng đưa bạn đi. Trong cái khoảnh khắc ấy, bạn sẽ nằm ngay đơ ở đó. Hiếm khi tôi thấy người nào còn đứng được. Bạn bị đóng dính cứng ngắc ngay trong chính thân xác mình. Có thể người ta sẽ phát hiện ra bạn, rồi một tiếng thét sẽ cào xé không gian. Âm thanh duy nhất mà tôi nghe được sau đó là tiếng thở của chính mình, rồi đến âm thanh của mùi của những bước chân tôi. Câu hỏi được đặt ra ở đây là vạn vật sẽ có màu nào trong khoảnh khắc tôi đến trước bạn đi? Bầu trời sẽ nói lên điều gì? Phần tôi thích một bầu trời màu sô-cô-la sẫm, màu sô-cô-la sẫm. Người ta nói cái màu ấy hợp với tôi. Dẫu vậy, tôi vẫn cố gắng tận hưởng tất cả những sắc màu mà mình nhìn thấy. Toàn bộ giải quan phổ màu, hàng tỷ mùi vị, không mùi nào hoàn toàn giống mùi nào. Và cả một bầu trời mùi vị cho tôi từ từ tận hưởng. Nó khiến sự căng thẳng tan biến, nó giúp tôi thư giãn. Một giả thuyết nhỏ nhỏ: con người chỉ quan sát những sắc màu của một ngày vào lúc nó bắt đầu và kết thúc. Nhưng với tôi, một ngày trong từng khoảnh khắc trôi qua rõ ràng là sự hòa trộn của vô số lần chuyển màu và âm điệu. Chỉ một giờ đồng hồ thôi cũng đã có thể bao gồm hàng ngàn màu sắc khác nhau. Màu vàng sáp ong, màu trời xanh trứng sáo, những bóng tối ảm đạm trong lối làm việc của mình. Tôi có lý do để chú ý đến chúng. Như đã nói, ân điển cứu rỗi duy nhất của tôi là sự sao lãng. Nó giữ cho tôi tỉnh táo, nó giúp tôi vượt qua được khó khăn. Xét đến quãng thời gian dài dằng dặc mà tôi đã dành để làm cái công việc này, vấn đề là ở chỗ liệu ai có thể thay thế được tôi cơ chứ? Ai có thể làm công việc của tôi trong lúc tôi nghỉ ngơi thoải mái ở một điểm nghỉ mát đạt chuẩn chất lượng nào đó của các bạn? Dù nó là khu nghỉ mát nhiệt đới hay khu du lịch trượt tuyết cũng được. Dĩ nhiên câu trả lời là không có ai cả. Và điều này đã khiến tôi đưa ra một quyết định hoàn toàn tỉnh táo, có cân nhắc. Ấy là xem sự sao lãng này như kỳ nghỉ của mình. Đến đây thì chẳng cần nói, chắc bạn cũng hiểu. Tôi nghỉ mát trong khi đang làm việc trong những sắc màu. Dù vậy, có thể là bạn vẫn còn thắc mắc, tại sao gã này lại cần đến một kỳ nghỉ cơ chứ? Gã cần sự sao lãng khỏi cái gì? Điều đưa tôi đến với điểm dừng tiếp theo của mình là những người còn lại, những kẻ sống sót. Họ là những người mà cứ nhìn thấy họ là tôi lại không chịu nổi. Dù tôi vẫn thường thất bại trong việc này, tôi thận trọng tìm kiếm các sắc màu để giữ cho tâm trí mình không còn bị họ ám ảnh nữa. Nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn phải làm những chứng nhân cho những con người còn sót lại. Sự sụp đổ giữa trò ghép hình của nhận thức sự tuyệt vọng và nỗi kinh ngạc ấy. Họ có những trái tim thủng lỗ chỗ, họ có những buồng phổi thoi thóp. Đổi lại, việc này đã dẫn dắt tôi đến với chủ đề mà tôi đang kể lại cho bạn tối nay đây, ngay hôm nay đây, vào bất cứ giờ nào và sắc màu nào. Đó là câu chuyện về một trong những người còn sống sót cho đến hết đời ấy, một bậc thầy trong việc bị bỏ lại đằng sau. Cùng với những chuyện khác thì đây thực ra chỉ là một câu chuyện nhỏ về một đứa bé gái, vài lời nói, một người chơi đàn xếp, vài gã người Đức cuồng tín, một tay đấm Do Thái và khá nhiều vụ ăn trộm. Tôi đã nhìn thấy kẻ trộm sách 3 lần. Trên đường ray tàu hỏa, trước hết là cái gì đó màu trắng, trắng lóa cả mắt. Vài người trong số các bạn thường cho rằng màu trắng không phải là một màu sắc thực sự, và là tất cả những gì vô nghĩa, chán ngấy, đại loại như thế. Để tôi nói cho bạn hay, nó đúng là một màu sắc đấy, không nghi ngờ gì nữa. Trắng là một sắc màu, và tôi không nghĩ là bạn muốn tranh cãi về chuyện đó. Một thông báo để bạn vững dạ hơn, làm ơn hãy bình tĩnh, đừng để ý đến những lời đe dọa ban nãy nhé. Tôi chỉ hùng hổ thế thôi, tôi không bạo lực, chẳng ác tâm, tôi chỉ là một kết cục. Đúng, nó màu trắng. Dường như cả tinh cầu đều mặc bộ cánh bằng tuyết. Nó khoác bộ cánh này lên cứ như bạn khoác lên mình một cái áo vậy. Bên cạnh đường ray, những bước chân đi ngập tuyết đến tận ống quyển. Đám cây cối trùm một tấm mền băng giá. Đúng như điều bạn có thể tiên đoán, có người vừa chết. Họ không đơn giản là để thằng bé lại trên mặt đất được. Bây giờ thì đó không phải là vấn đề gì lớn lắm. Nhưng dường như phía trước rồi sẽ sớm được dọn quang và đoàn tàu cần phải đi tiếp. Có 2 nhân viên an ninh, một người mẹ và đứa con gái của bà ta. Một cái thây ma. Người mẹ, đứa con gái và cái thây ma ấy cứ lầm lì và yên lặng mãi như thế. Nào, mày muốn tao làm gì nữa đây? Có 2 nhân viên bảo vệ, một thấp một cao. Gã cao luôn mở miệng trước, dù hắn không phải là người chịu trách nhiệm chính. Hắn nhìn tên thấp bé đậm người hơn với vẻ dò hỏi. Thằng này có khuôn mặt đỏ ật như gấc. Gã đáp. Hừ, ta không thể cứ để mặc bọn họ thế này, đúng không? Gã cao đang dần mất kiên nhẫn. Tại sao lại không chứ? Thế là gã thấp đậm gần như phát khùng lên. Gã ngước nhìn vào càm của tên kia và thét. Rizdu, mày bị ngớ ngẩn à? Cái vẻ ghê tởm càng lúc càng hiện rõ trên đôi gò má hắn. Lỗ chân lông trên da hắn như giãn nở ra. Coi nào! Hắn vừa nói vừa đi đi lại lại, không mục đích trên đám tuyết. Ta sẽ mang cả 3 người bọn họ quay về chỗ đoàn tàu nếu buộc phải làm thế. Ta sẽ báo trạm dừng kế tiếp. Phần tôi đã mắc phải một trong những sai lầm sơ đẳng nhất. Tôi không thể giải thích cho bạn hiểu được là tôi đã thất vọng với bản thân mình ghê gớm đến giường nào đâu. Từ đầu đến giờ, tôi đã làm đúng mọi việc. Tôi quan sát bầu trời mờ mịt tuyết trắng in trên ô cửa sổ của đoàn tàu đang chuyển bánh. Tôi gần như đã hút nó vào. Dẫu vậy, tôi đã lừng khừng. Tôi khởi sự, tôi trở nên quan tâm đến đứa bé gái. Thói tò mò đã khuất phục được tôi. Tôi đành ở lại đến chừng nào quỹ thời gian của mình còn cho phép và dõi theo nó. 23 phút sau, khi đoàn tàu dừng bánh, tôi trèo ra ngoài cùng họ. Một linh hồn bé nhỏ đã yên vị trong vòng tay tôi. Tôi đứng hơi dịch về mé phải một chút. Bộ đôi nhân viên an ninh đường sắt đang năn nổ quay về chỗ người mẹ, đứa bé gái và cái thây ma con trai nhỏ nhắn. Tôi nhớ rõ là hôm ấy tiếng thở của mình rất nặng, đến mức tôi lấy làm ngạc nhiên khi thấy 2 nhân viên nọ chẳng hề đối quài gì đến tôi trong lúc họ bước ngang qua tôi. Thế gian dường như đang giẫm xuống dưới sức nặng của tất cả số tuyết bên trên nó. Chừng 10 mét về bên trái tôi, đứa bé gái tái xanh tái mét, bụng lép kẹp ấy đang đứng đó rét run cầm cập. Miệng nó đánh bò cạp. Đôi cánh tay lạnh giá của đứa bé gái khép chặt. Những giọt nước mắt đã đóng giá trên gương mặt của kẻ trộm sách. Thiên thực. Kế đến là cái ký hiệu màu đen để thể hiện những thái cực thay đổi của tôi, nếu bạn muốn. Ấy là khoảnh khắc đen tối nhất trước lúc bình minh. Lần này tôi đến để rước một người đàn ông khoảng chừng 24 tuổi. Xét theo một khía cạnh nào đó thì nó là một cảnh tượng thật đẹp đẽ. Chiếc máy bay vẫn đang khạc nhổ ầm ĩ, khói đang rò ra từ cả hai bên buồng phổi của nó. Khi rơi xuống, nó tạo nên ba cái hố sâu gắm trên mặt đất. Cánh của nó giờ đây trông như những cánh tay bị cưa đứt. Chúng không còn chỗ phành phạch nữa, không còn dỗ cánh được nữa rồi. Cái con chim sắt bé nhỏ ấy. Vài thực tế nho nhỏ khác. Đôi khi tôi đến quá sớm, tôi thì vội vàng, trong khi có vài kẻ biếu lấy sự sống dai dẳng hơn mức mong đợi. Vài phút sau, đám khói đã trở nên kiệt sức. Chiếc máy bay chẳng còn biểu hiện gì của sự sống nữa. Đứa bé trai đến nơi trước trong hơi thở đứt quãng, cùng một thứ trông có vẻ như là thùng đồ nghề. Rung lẩy bẩy, nó tiến gần đến chỗ buồng lái và quan sát viên phi công, đoán xem anh ta có còn sống không. Mà vào lúc đó thì anh ta vẫn còn sống. Kẻ trộm sách đến nơi chừng 30 giây sau đó. Nhiều năm đã trôi qua, nhưng tôi vẫn nhận ra con bé. Nó đang thở hổn hển. Từ đống đồ lộn xộn trong thùng đồ nghề, đứa bé trai lấy ra một con thú nhồi bông. Nó thò tay qua tấm kính chắn gió đã nát bấy và đặt món đồ chơi lên ngực người phi công nọ. Con gấu đang cười ấy ngồi rúc vào cái đống lộn xộn gồm người đàn ông và đám máu me bê bết của anh ta. Vài phút sau, tôi nắm bắt lấy cơ hội của mình. Đã đến lúc rồi. Tôi bước vào, tách linh hồn ra khỏi thân xác người phi công nọ và nhẹ nhàng mang nó ra ngoài. Tất cả những gì còn lại là cái thay người, mùi khói khét lẹt đang phai dần và con gấu bông đang mỉm cười. Khi đám đông đến nơi thì dĩ nhiên mọi việc đã thay đổi. Đường chân trời dần hiện ra một nét vẽ bằng than. Những gì còn sót lại của bóng tối trên trời giờ chỉ là một nét nghệt ngoạc và nhanh chóng tan biến. Còn người đàn ông nọ có thể ví với màu xương, bộ da màu xương, một bộ quân phục nhàu nát. Đôi mắt nâu của anh ta lạnh ngắt như đôi vệt cà phê dương chảy, và cái nét nghệt ngoạc ở trên cùng định hình thành một thứ theo tôi có vẻ như là một hình dạng kỳ quặc nhưng lại khá quen thuộc. Đó là một ký hiệu.